là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Tổng thống Lee Jae-myung chỉ đạo cơ quan cảnh sát chấn chỉnh kỳ cương. Tổng thống Donald Trump đăng ảnh chụp cùng Chủ tịch Kim Jong-un. Chính phủ và đảng cầm quyền họp tham vấn về dự thảo ngân sách năm 2027. Tổng thống Lee Jae-myung chỉ đạo cơ quan cảnh sát chấn chỉnh kỷ cương. Tại cuộc họp nội các ngày 25 tháng 8, Tổng thống Lee Jae-myung đã nhắc tới vụ việc một nhân viên cảnh sát bị cáo buộc cố ý khép lại vụ mất tích của một phụ nữ trên đảo Jeju một cách gian dối, đang thu hút sự quan tâm của dư luận Hàn Quốc. Tổng thống nhấn mạnh, vấn đề buông lỏng kỷ cương trong lực lượng cảnh sát cùng với sự vô trách nhiệm trong công tác đảm bảo trật tự trị an hiện đang nổi lên như một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ ra rằng, những vấn đề trong lực lượng cảnh sát không phải mới xuất hiện, đồng thời yêu cầu cơ quan cảnh sát không ngừng nỗ lực giảm thiểu sai phạm và hoàn thiện hệ thống để ngăn ngừa, xử lý các vấn đề này. Tổng thống Lee nhấn mạnh trách nhiệm chỉ huy của cơ quan cảnh sát phải tương xứng với quyền hạn, yêu cầu văn phòng thủ tướng bắt đầu thảo luận về cải cách cơ quan cảnh sát và xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm tương xứng với quyền hạn. Vào tháng 5 vừa qua, một người phụ nữ tên là Chang Miran đã bị mất tích tại đảo Jeju. Nhưng nhân viên cảnh sát phụ trách bị nghi ngờ đã báo cáo gian dối rằng đã liên lạc được với nạn nhân và tự ý kết thúc vụ việc, dù thực tế không hề có cuộc liên lạc nào. Sau 104 ngày, thi thể được cho là của người nạn nhân đã được tìm thấy gần nơi cô lưu trú. Cảnh sát hiện đang mở cuộc điều tra liên quan. Tổng thống Donald Trump đăng ảnh chụp cùng Chủ tịch Kim Jong-un. Trên mạng xã hội True Social ngày 24 tháng 8 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải 3 bức ảnh chụp cùng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, qua đó một lần nữa bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại. Các bức ảnh được cho là chụp vào thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ nhất tại Singapore vào tháng 6 năm 2018, cùng những khoảnh khắc gặp gỡ giữa hai lãnh đạo ở làng đình chiến bàn môn điểm vào tháng 6 năm 2019. Đáng chú ý, những bức ảnh này hoàn toàn không bao gồm hình ảnh tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai diễn ra ở Hà Nội, Việt Nam vào tháng 2 năm 2019, vốn đã khép lại trong bế tắc và không đạt được thỏa thuận, có thể nói là đã để lại ký ức không vui đối với Chủ tịch Kim Jong-un, người đã phải ngồi tàu hỏa tới Hà Nội rồi ra về Tài Trắng. Động thái này của ông Trump được coi là nhằm truyền đi thông điệp thiện chí gửi tới Chủ tịch Kim, nối tiếp chỉ thị cắt giảm mạnh quy mô cuộc tập trận chung hành Mỹ. Những bức ảnh lãnh đạo Nhà Trắng đăng tải cũng được phân tích là nhằm gợi nhắc lại mối quan hệ cá nhân tốt đẹp với Chủ tịch Kim, để thúc giục Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên chưa vội vàng đáp lại lời đề nghị đối thoại. Hiện tại, Tổng thống Trump đã tuyên bố đầy tự tin rằng sẽ gặp lại Chủ tịch Kim trong năm nay. Bình Nhưỡng dù tuyên bố không quan tâm đến việc liên quan hành Mỹ cắt giảm quy mô tập trận chung, nhưng một mặt vẫn khẳng định mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ Triều là hết sức tốt đẹp, qua đó tiếp tục để ngỏ cánh cửa đối thoại. Chính phủ và đảng cầm quyền họp tham vấn về dự thảo ngân sách năm 2027. Chính phủ Hàn Quốc và đảng cầm quyền Dân Chủ Đồng Hành ngày 25 tháng 8 đã tiến hành họp tham vấn về dự thảo ngân sách năm 2027 trước thềm kỳ họp Quốc hội định kỳ, trong đó nhấn mạnh vai trò tích cực, chủ động của chính sách tài khoá. Đại diện đảng cầm quyền tại Quốc hội Han Bang-do cho rằng cần tập trung nguồn lực tài chính để đưa Hàn Quốc giành quyền chủ động trong các ngành công nghiệp tương lai. Đảng cầm quyền cam kết sẽ thông qua dự thảo ngân sách năm 2027 trong thời hạn luật định tương tự như năm ngoái, nhằm bảo đảm ngân sách phục vụ đời sống người dân và tương lai đất nước. Giám đốc Cơ quan Kế hoạch và Ngân sách Park Hong-kin nhấn mạnh dự thảo ngân sách năm tới là ngân sách đầu tiên mà chính phủ đương nhiệm trực tiếp chủ trì toàn bộ quy trình, trong đó tập trung vào việc tạo bệ phóng cho bước nhảy vọt, đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia không thể thay thế. Chính phủ sẽ lập ra quỹ ứng phó tương lai, sử dụng nguồn thu thuế gia tăng từ ngành chế bán dẫn cho các khoản đầu tư chiến lược, hỗ trợ nâng cao tiềm năng tăng trưởng và ổn định tài chính. Đồng thời, chính phủ sẽ tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ các khoản chi, cải cách các khoản chi bắt buộc, trong đó có việc điều chỉnh cơ chế liên kết khoản hỗ trợ ngân sách giáo dục cho chính quyền địa phương với thuế nội địa lần đầu tiên sau 55 năm. Ngoại trưởng Hàn Mỹ thảo luận về quan hệ song phương và vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Ngoại trưởng Cho Hyun ngày 24 tháng 8 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio để trao đổi ý kiến về quan hệ Hàn Mỹ, các vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc và tình hình quốc tế. Đối với nhiều vấn đề còn tồn đọng giữa hai nước, bao gồm thỏa thuận về thuế quan và đầu tư, hợp tác đóng tàu và an ninh, Bộ Ngoại giao cho biết hai ngoại trưởng đã thống nhất cùng tìm kiếm giải pháp nhằm đạt được những kết quả cùng có lợi và đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ để duy trì thế trận phòng thủ liên hợp Hàn Mỹ vững chắc, cũng như thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Đặc biệt, Bộ trưởng Choi Han cho biết, chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để những thông điệp gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể mở đường cho việc nối lại đối thoại Mỹ Triều và thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Về phần mình, Ngoại trưởng Rubio đã đề cập về tình hình Trung Đông gần đây, bao gồm cả Iran, những nỗ lực của Mỹ nhằm khôi phục hòa bình và ổn định trong khu vực. Đáp lại, Bộ trưởng Châu nhấn mạnh thiện chí của chính phủ trong việc đóng góp thiết thực và khôi phục hoạt động lưu thông tự do qua eo biển Hormuz, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục thảo luận về các phương án cụ thể. Tâm lý tiêu dùng Hàn Quốc tháng 8 năm 2026 quay lại giảm sau 4 tháng đà tăng. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 25 tháng 8 công bố kết quả khảo sát xu hướng người tiêu dùng tháng 8 năm 2026. Trong đó, chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng này đạt 104,5 điểm, giảm 2,3 điểm so với tháng trước, chuyển sang xu hướng giảm sau 4 tháng. Chỉ số tâm lý tiêu dùng được tính toán dựa trên 6 chỉ số chính, trong số các chỉ số xu hướng người tiêu dùng, gồm điều kiện sinh hoạt hiện tại, triển vọng điều kiện sinh hoạt, triển vọng thu nhập hộ gia đình, triển vọng chi tiêu tiêu dùng, đánh giá tình hình kinh tế hiện tại và triển vọng kinh tế trong tương lai gần. Nếu chỉ số này cao hơn mức chuẩn 100 điểm, thì có nghĩa tâm lý người tiêu dùng lạc quan hơn mức trung bình dài hạn. Chỉ số đánh giá điều kiện sinh hoạt hiện tại và triển vọng điều kiện sinh hoạt lần lượt đạt 92 điểm và 97 điểm, cùng giảm 1 điểm so với tháng 7. Chỉ số về triển vọng thu nhập hộ gia đình đạt 100 điểm và triển vọng chi tiêu tiêu dùng đạt 109 điểm. Chỉ số đánh giá tình hình kinh tế hiện tại đạt 79 điểm, giảm 5 điểm so với tháng trước. Chỉ số triển vọng kinh tế trong tương lai gần đạt 89 điểm, giảm 3 điểm. Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng trong vòng 1 năm tới ghi nhận mức 2,7%. Tỷ lệ lạm phát kỳ vọng trong vòng 3 năm và 5 năm đều giữ nguyên ở mức 2,6%, tương tự với tháng 7. Xét theo các mặt hàng có khả năng ảnh hưởng đến việc tăng giá tiêu dùng trong 1 năm tới, chế phẩm dầu mỏ được cho là mặt hàng ảnh hưởng lớn nhất, chiếm 50,2%. Sau đó là nông sản chăn nuôi và thủy sản, cùng với dịch vụ công cộng. Điện tử Samsung được kỳ vọng dẫn đầu thế giới về lượng smartphone xuất xưởng trong năm 2026. Công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research của Hồng Kông ngày 24 tháng 8 cho biết, lượng smartphone xuất xưởng của hãng điện tử Samsung Hàn Quốc trong năm nay dự kiến tăng khoảng 0,8% so với năm ngoái, trong khi con số này của hãng Apple Mỹ được dự báo giảm 2,1%. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp Samsung giành lại vị trí số 1 về lượng smartphone xuất xưởng trong cả năm, vị trí mà hãng đã để Apple vượt qua vào năm ngoái. Kết quả khả quan của điện tử Samsung này được phân tích là nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, nền tảng kinh doanh rộng khắp các khu vực, khả năng tự cung ứng linh kiện cùng mạng lưới nhà mạng và phân phối vững chắc, tạo lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh chuỗi cung ứng còn nhiều bất ổn. Tổng lượng smartphone xuất xưởng trên toàn cầu trong năm nay được dự báo giảm 14,3%. Sang năm sau, thị trường dự kiến tiếp tục giảm thêm 1,4%, trước khi bắt đầu chuyển sang xu hướng phục hồi rõ rệt từ năm 2028. Nguyên nhân chính của đà suy giảm này là giá các linh kiện cốt lõi như bộ nhớ di động và chipset tăng, trong khi nguồn cung các sản phẩm giá rẻ bị thu hẹp và sức mua của người tiêu dùng suy yếu. Counterpoint Research nhận định, khi nguồn cung linh kiện được cải thiện, giá bán lẻ ổn định và nhu cầu mua sắm bị trì hoãn, trong giai đoạn năm 2026-2027 sẽ được giải phóng. Lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu sẽ phục hồi rõ rệt và tăng khoảng 4,8% vào năm 2028. Tăng mức phạt với người cố tình không chi trả tiền cấp dưỡng nuôi con tại Hàn Quốc. Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình Hàn Quốc ngày 25 tháng 8 cho biết đã thông qua phương án tăng cường xử phạt đối với những người cố tình không chi trả chi phí chu cấp nuôi con tại cuộc họp lần thứ 52 của Ủy ban Thẩm định thi hành chi phí nuôi con. Theo sửa đổi luật về hỗ trợ và bảo đảm chi phí nuôi con, mức xử phạt hình sự đối với những hành vi không thực hiện nghĩa vụ chu cấp nuôi con sẽ được nâng từ mức phạt hiện hành là phạt tù đến 1 năm hoặc phạt tiền tối đa 10 triệu won, 7.232 đô la Mỹ, lên tối đa 3 năm tù hoặc phạt tiền tối đa 30 triệu won, 21.698 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình sẽ được phép tra cứu thông tin liên quan đến việc xuất nhập cảnh, của tất cả những người có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con mà không cần sự đồng ý của đương sự. Tại cuộc họp lần này, Bộ cũng quyết định áp dụng các biện pháp chế tài đối với 264 người không thực hiện nghĩa vụ chu cấp nuôi con. Trong số những người bị áp dụng chế tài lần này, khoản tiền chu cấp còn nợ được ghi nhận cao nhất là 280 triệu won, tức 202.560 đô la Mỹ. Mức nợ bình quân là khoảng 45 triệu won, 32.554 đô la Mỹ. Số vụ xử phạt đối với người không thực hiện nghĩa vụ chu cấp nuôi con đã tăng khoảng 250 vụ so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ trưởng Bình đẳng giới và gia đình Won Min Kyung nhấn mạnh, chi phí chu cấp nuôi con là nghĩa vụ cơ bản mà cha mẹ phải thực hiện để con cái ở độ tuổi vị thành niên có cuộc sống ổn định và phát triển khỏe mạnh. Bộ sẽ làm rõ trách nhiệm hơn nữa đối với hành vi cố tình không chi trả chi phí chu cấp nuôi con. Chính quyền bang Illinois của Mỹ chỉ định ngày BTS nhận chuyến lưu diễn của nhóm tại Chicago. Công ty quản lý Big Hit Music ngày 24 tháng 8 cho biết, trong tuyên bố chính thức, thống đốc bang Illinois J. Robert Fisker của Mỹ đã chỉ định thời điểm nhóm nhạc đoàn thiếu niên chống đạn BTS tổ chức buổi biểu diễn ở Chicago trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới Arirang vào ngày 27 đến 28 tháng 8 giờ địa phương, là ngày BTS tại Illinois. Thống đốc Fisker đánh giá, BTS đã góp phần lan tỏa những giá trị xã hội, như nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần, yêu thương bản thân và các hoạt động từ thiện. Những giá trị cốt lõi của nhóm có nhiều điểm tương đồng với các giá trị công dân của bang, truyền cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng và quyên góp. Việc chỉ định lần này nhằm khuyến khích người dân địa phương đón nhận những giá trị về sự gắn kết và đoàn kết mà âm nhạc, văn hóa và cộng đồng mang lại. Trước đó, thành phố Toronto của Canada cũng đã chỉ định cuối tuần diễn ra concert của BTS là cuối tuần BTS, đồng thời tạm thời đổi tên một đoạn đường thành đại lộ BTS. Ngoài ra, thành phố El Paso thuộc bang Texas của Mỹ đã tuyên bố thời gian diễn ra buổi biểu diễn của BTS là cuối tuần BTS tại El Paso và trao cho các thành viên giải thưởng Estimado Amigo, nghĩa là người bạn quý giá. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.